ba cái loại kinh mà bên trong cái tổ Trung Quốc á thường cho là nó diên đốn từ trong cái kinh mà Phật giáo tiết ra là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn. Ba kinh là mình cho là diên đốn, thấy không? À, và sau khi mà mấy người tổ Tịnh Độ Tông á và một số những người dịch cho Quan Nghiêm Tông và một số người Thiên Thai Tông á thì cho rằng kinh A Di Đà là cái chủ quy thú của mấy kinh diên đốn đó, nên nó thuộc về bộ phận của kinh diên đốn thì tự nó cũng diên đốn luôn, thì nói theo cái kinh văn. Còn nói theo mà cái danh từ tổng tướng của tất cả các pháp thì bản khác các pháp tự nó diên đốn nó chính đó, thành ra tất cả kinh của đạo Phật cái tâm mình nó càng rộng chừng nào nguyên kinh nào nó cũng diên đốn trong được đầy đủ của tự nó, thành ra nguyên kinh nào á với cái tâm mình càng rộng chừng nào nó mình càng đọc nguyên kinh nào là linh ứng đều giống nhau hết đó. Nó linh hiển nguyên kinh Nam Tông Bắc Tông gì nó linh hiển hết, nhưng mà khi tâm mình hăng hẹp á mình đọc ra thì cái tác dụng nó khác nhau. Kinh Bắc Tông nó linh hiển gấp mấy lần kinh Nam Tông á, cái bản thể cái lực dụng của kinh Bắc Tông á vì cái bản thể nó rộng, tự nó bản thể nghĩa đen của nó để năng động hơn kinh Nam Tông sự ứng á, nhưng mà cái tâm của mình tâm linh hay không linh do tâm chứ không phải do kinh, thành ra kinh mình rộng á thì cái một cái câu nói thôi thì nó trở thành ra diệu pháp luôn á, nó trở thành ra thành ra cái tâm mình lợi lạc cho tất cả chúng sanh thì nó trở thành ra một đại công đức, trở thành ra đại thần biến. À, mặc dù còn cái tâm mình nó càng hẹp á, dầu mình nói kinh đại thừa nói tin là tao la bất biệt á, lực chủng nó yếu xìu à. Thành ra quý vị nên rõ, tại vì dạng tới dạng lui để chỗ gì nắm mà cái tướng với cái tánh bản thể nó là một thể thôi, chưa hề nó khác nhau. À, mình hiểu được cái tâm cỡ nào thì cái tướng nó sẽ phát động ra cỡ đó. Thành ra mày nói thánh giáo gì chiên đàn miếng nào cũng thơm, pháp nào cũng viên đốn, vốn chẳng sao hạ. Thế nên ngày ông kêu mà anh tổ ông viết nè, chỉ vì chúng sanh cấu nạn chướng sâu, tâm thô khí hèn, tối đặt cổ vua mà chẳng dám ăn. Thì thật sự pháp nào bản thể nó viên đốn hết, nhưng mà chỉ có một pháp, do đó Phật mới phải thiết phương tiện làm cái ai sự nhân duyên mà thiết ra kinh Di Đà này. Di Đà này thì nghĩa đen thì ai đọc cũng hiểu, mà hiểu theo đúng nghĩa của nó. Thế nên thành ra cái trì danh trong kinh này mới là đạo giới hành, ai tu cũng được. Thật ra ta đã hiểu được kinh này mà người ta tu á thì tự kinh này nó có nghĩa nó cũng động, thấy không? Mà nó cũng đốn, mà nó cũng tự nó thành Phật, nó không phải như những kinh kia là tùy theo cái tâm của mình. Đây một kinh khác, kinh này là tuyên dương pháp chân thật thuần nhất của Như Lai chẳng quyền biến công quẹo, nên gọi là chánh thuyết. Tức là mình nói cái pháp này nó đưa tới giải thoát thành Phật, không phải là đưa mình từ nhân thừa, tức là đi vòng lên. Tức là cái kia nó gọi là không phải chánh thuyết mà không dám gọi là tà thuyết, nhưng mà thuyết ở ngoài, thuyết ở ngoài đó mình nói cũng như là mình nói là a la hán là ngoài đạo vậy đó. À, thành ra mình hiểu để mình biết là quyển kinh này bản thể nó là có những cái xứng tánh, xứng tánh đó là tương ương với cái bản tánh, thấy không? Thành ra bây giờ bảo đảm cái gì niệm hoài thì gì ngộ tâm, xứng tánh thì nó có ý nghĩa như vậy đó. Chứ xứng tánh không cần phải lúc đó phải nghiên cứu cái tâm nữa, vì cái bản thể của nó có cái tâm tổng rồi. Ta sẽ mấy tổ đều nói là tại vì mình niệm mà nó chưa trở thành cái vô niệm, thành ra cái niệm nó vẫn chưa đạt được cái bên đây. Một cái niệm bản thể của cái bản thể chánh của cái niệm là vô niệm, niệm hoài có thời gian đó mình không niệm nữa, thấy được cái vô niệm thì lúc đó nó tự nhiên xứng tánh. Thì nó nói không phải là cái A Di Đà nó xứng tánh đâu, mà tất cả những cái gì nó cũng được xứng tánh hết trơn á. Trong cái niệm nó nói là tất cả các pháp đều là Phật pháp, thiền não là bồ đề, thành thực sự cái nào cũng xứng tánh hết trơn á. Không, nhưng mà đặc biệt cái quyển kinh này nó nhờ cái lực gia trì của Đức Chư Phật, như cái bản nguyện của Chư Phật, thì cái xứng tánh nó, cái hoài lực của xứng tánh nó đối với những kinh khác á, là mình dễ mình đạt hơn nhiều. Còn những kinh khác là phải toàn cái tự lực. Thì trong này cũng nói là chúng sanh á, tất cả kinh nào cũng đều là muốn gỗ thơm mới ăn ngon, nhưng mà chúng sanh vì cái sự che chướng khác nhau, vì căn tánh khác nhau nên nó không phát triển được, thành những pháp môn tự lực thì nó bị kinh tạng đó. Mặc dầu là những cái kinh điển tự lực, chẳng hạn như kinh Hoa Nghiêm nó cũng là xứng tánh, nhưng mà đi vào bây giờ gần như là dòng Hoa Nghiêm nó đứt truyền, đứt chồng truyền thừa rồi, không có ai truyền nổi Hoa Nghiêm nữa hết trơn, cực kỳ khó khăn. Mà giờ xứng tánh mà đi không được là tại vì sao? Tại vì mình mặc dầu nó xứng tánh nhưng mà cái tánh của mình nó lại không phối hợp với cái nghĩa thú đó. Thì có riêng quyển kinh này thôi, quyển kinh này là nhờ lực của Chư Phật gia hộ và đại cái nhân duyên, tức là cái phương tiện quyền xảo thuộc về đại sự nhân duyên Thích Ca thuyết ra, để chúng sanh nương vào đó mà thành tựu. Sinh tánh đó là tương ưng thôi, tương xứng với cái Phật tánh. À, tức là tương ưng, tức là từ từ mình sẽ tương ưng được. Sẽ phần ngộ tâm tức là người đó đã thấy rồi. Tương ưng tức là nếu mình tập được từ từ á, bản thể nó là Phật tánh á, nó tương ưng á. Cái đó gọi là cái thiện pháp thì nó cũng tương ưng với Phật tánh. Rồi cái pháp phương tiện nó cũng tương ưng với cái phương tiện của Phật tánh. Cái tướng của nó cũng là tương với tướng Phật tánh là cái gì đó. Tại vì tự nó có nghĩa như vậy rồi. Cũng không ai che trước được nó, tại vì nó cũng ai đi đào rõ ràng rồi. Còn như hay mình nói cái bát nhã, nhiều khi mình hiểu bát nhã cái chữ này chữ kia nó khác. Thành ra nếu mình càng đi hoài từ từ lúc đó mình sẽ từ từ mình nhập được, mình ngộ được cái tánh. Thế nên không, mình nói lại tất cả kinh á ha, đều cũng có một cái tổng tướng rồi ha, tức là thật sự cái kinh nào nó cũng có cái tánh tổng hết ha, cũng tương xứng hết. Nhưng mà trong cái nghĩa đen của nó đó thì mình không vô nổi là lý do là thứ gì, lý do tại sao mình toàn bị biển che chướng, tự lực không có gì phá nổi, mà chỉ có nguyên kinh này nó nhờ lực Phật gia bị. Cái nghĩa đen của nó, trong nghĩa đen của nó đã xứng cái tánh rồi. Và mà nó A Di Đà, ngay chữ A Di Đà của nó là thật tướng của chư Phật, thì nó tương ưng với thật tướng của cái tánh. Còn những kinh khác ha, thì hiểu cái nghĩa đen của nó thì nó không có tương được, mặc dầu trơn nguyên tắc nó xứng tánh trên tổng tướng. Tức là tất cả các pháp đều là Phật pháp mà, tất cả các pháp đều là Bồ Đề mà, nhưng mà mình không có vô được. Còn ở tính này, trong cái mình thẳng vô là mình vô được liền. Còn cái kia là mình muốn thấy được, mình chứng tánh nó đó, hay mình chứng cái tánh đó thì mình càng phá được che chướng càng nhiều, thì cái tánh mình nó từ từ tương ứng, nó càng mạnh, càng thích cao với nó. Rồi tới lúc nào là mình mở ra, mình mới là ngộ tánh liền. Còn lúc đầu thực sự ra mình không có hoàn toàn xứng được cái tánh nào hết trơn, vẫn là tương ứng, và mình tương ứng với phiền não nhiều. Khi mà cái tâm mình nó mở nhiều phiền não vậy, dẹp từ chân tánh đó, nó lộ ra, lúc đó mới gọi là xứng tánh. Còn kinh này cái nghĩa đen của nó đó thì đã xứng tánh rồi, thấy không? Xứng tánh này nó khác với xứng tánh khác, hiểu ý nói không? Hiểu gì cái biết vậy. Thật sự là tất cả các pháp đều là Phật pháp đó, không có pháp nào vậy. Nhưng mà ở trong này nó nói nè, chỉ vì chúng sanh cấu nặng chướng sâu, tâm trí thô hèn, nên mấy pháp đáng lẽ là xứng tánh mà rõ thành không xứng tánh. Do cái chuyện A Di Đà này đó, là cái nghĩa đen nó đã xứng tánh à. Và quý vị không có mở tâm ra, quý vị đọc cái câu A Di Đà này thì nó cũng là đọc Phật tướng của Đức Phật, đọc cái Phật tướng của Đức Phật. À, tại vì cái hồng danh nó chính là Phật thật tướng, mà mình không cần phải suy nghĩ về thật tướng gì hết á. À, và cái bản thể đầu tiên của nó đó, cái giáo hội nhân viên đó, thì kinh này là xứng tánh hay là chánh thuyết, tức là thuyết để chúng ta trực chỉ gặp Phật, thành Phật luôn, chứ không có đi lòng vòng, không cần phải phá gì mà cho mình. Thì một hồi mà sau nó giải thích thêm là do sao lịch Phật, do gì đó. Rồi thứ hai là tam căn phổ bị, tam thánh bài thâu. Tam căn này đó thì phải nói chung là chỉ cho ba căn tánh giải thoát thôi, nhưng mà mình nói nó tổng quát á, nó tổng quát là tất cả căn tánh. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là căn tánh của thanh văn, căn tánh của Bích Chi, rồi căn tánh Bồ Tát, thì căn tánh nào nó cũng thể hợp hết. Ngoài thánh phàm đều nhiếp hết. Đầu tiên là căn tánh thuộc về thánh, còn về phàm nó cũng nhiếp luôn. Thì cái giáo khởi nhân viên thứ hai này đó là Phật đại sự nhân viên, Phật thuyết để nhiếp hết tất cả căn tánh, giống như kinh Pháp Hoa nói ta hồi nào tới giờ thuyết có một thừa, tức là nhiếp hết các căn tánh. Cái pháp môn này có thể đọc lên là nhiếp hết các căn tánh, tức là căn tánh nào cũng thành Phật hết á. Phàm tánh tề thâu, bây giờ tôi dạy nhân thừa quý vị thì quý vị cũng thành Phật, cũng quy về thâu về để đưa vị thành Phật. Ví dụ như trong thứ qua nói đó, nhưng mà trong này là không phải là dạy nhân thừa mà đây là dạy nhìn Phật. À, thì kinh này nó cái giáo khởi nhân như kinh này là Phật thuyết cái kinh, hay mà có cái nhân duyên là độ hết tất cả những cái căn tánh chúng sanh, hay và độ hết tất cả những thánh phàm. Thì mình biết rằng là Phật thuyết vô lượng nhân duyên vì chỉ lý do gì về căn tánh chúng sanh sai biệt, nhưng mà chỉ có cái kinh này nè đặc biệt, nó chỉ có một nhân duyên thôi mà nhiếp hết được tất cả chúng sanh. Thành ra bởi vì mà nghiên cứu tới nơi cái tốn khám hành cho mình rõ ràng cái này đó, thì hướng dẫn người ta đó, thì người bây giờ hướng dẫn là 10 người sau này thành Phật hết. Còn mấy gì hướng dẫn theo mấy kinh kia đó, thì bây giờ hướng dẫn như kinh Nguyên Thủy đi à, thì bây giờ căn tánh đại thừa đó, người ta hiểu theo đại thừa thì người đó có thể là Bồ Tát thành Phật. Còn nếu mà cặp căn tánh của thanh văn thì họ thành thanh văn. hay là khi nói riêng riêng kinh này đó, người ta có nhân viên đọc kinh này hay là tụng kinh này hay là hiểu hành từ kinh này đó, thì tất cả là nhiếp hết và cuối cùng mình thuật. Thì trong này nhà chú lại những bài kệ nè, hai bài kệ này thì trong này có gì đọc cho nhớ, nguyện tôi vào lúc lâm chung trừ sạch tất cả chướng ngại tầng gần A Di Đà được nhã sanh an lạc quốc. Kệ này có gì đọc hoài, ngày nào cũng đọc hết trơn á. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời tận trừ nhất thiết cho chướng ngại. Vì chứ là cái là đó thì bài kệ này đó, hai là bài kệ của ngài Phủ Huyền thì bài kệ của Đoàn Văn Thù. Trong kinh Hoa Nghiêm á, để mình đọc đó, mình thường thường chưa tổ mà không viết mấy kinh Nhật Tụng á, không có chế lời của tổ của họ vô. Hay đa số là mấy cửa tổ kỹ lắm, họ lấy cái lời trong kinh không à. Tất cả đa số là những cái lời mà kinh của tiếng Tàu á, là đa số là những lời trong kinh. Cái quyển kinh này thì đặc biệt hơn là một kinh A Di Đà. Dễ cả trong cái phẩm mà cái phần mà trì danh niệm Phật á, thì Phật nói là cho những người mà ngủ nghịch ha, ngủ nghịch trong tội không được giảng sanh. Chuyên đề là không được nhân sanh. Nhờ riêng về cái quyển kinh này á, thì ngũ nghịch thập ác á đều được nhân sanh hết. À, thì cái gì đây là học chánh với cái chánh kinh thì cái bạn đó thì nó cái bản nghĩa là nói được cái rốt ráo cùng đột là thống nhất được hết tất cả những cái người phàm người thánh. Còn mấy kinh kia, mấy kinh A Di Đà khác á thì lại không có nói đó. Cái đó thì giảng vậy rồi đó, là tại vì trong pháp hội thôi. Cái pháp hội đó không có những hạng người đó, Phật không có đề cập tới thôi. Rồi ngày mới nói thêm, ông nói là cái sở dĩ kinh, mỗi kinh nó có cái thời điểm nó lưu hành rất là mạnh, nó gọi là cái thời mà nó gọi là đương cơ đó, tức là hợp thời. Thì cái thời buổi này nè, cái thời buổi mà hiện giờ quý vị ở đây cho đến lúc mà chúng sanh còn sống 10 tuổi thôi là cái đương cơ của cái kinh này. Là vì cái năng lực của nó đó, là năng lực của nó thống nhất được tất cả những cái phàm thánh, tức là người thánh tu nó vẫn tốt, hay mà người phàm mà nghe nó chúng sanh địa ngục hay là chúng sanh ngạ quỷ súc sanh hay là những chúng sanh cùng phương cực ác đó, tu nó cũng là giải thoát. Mà cái thời buổi của mình bây giờ đó là cái thời buổi mà gần như là chúng sanh nó gọi là cái tâm ác nhiều hơn tâm thiện. Những cái pháp môn khác á tự nhiên cha chứa trong tâm họ nhiều lắm, những pháp môn khác không đủ năng lực độ sanh nữa. Thì thật sự nếu mà lời cái Phật đúng á, là từ từ kinh điển từ từ mất hết, kinh điển từ từ mất hết á, thì lúc đó thì cái kinh nào mà người ta lúc đó người ta kỳ cột kỳ tụng nhiều, người ta còn giữ lại thì kinh A Di Đà từ từ phát triển. Thành ra cái đương cơ mà thuyết pháp của kinh này đó là thầy Phật thuyết pháp mặc dù cách đây là 2,000+ năm, nhưng mà đại sự nhân duyên là cái đại sự nhân duyên để mà Phật giáo thuyết, cái gặp mắt của Phật có nhìn ngay 2,000 năm trước đã nhìn thấy hiện tại như bây giờ. À, và đã thấy luôn là đến lúc mà chúng sanh tới kiếp mạt á, tức là còn sống hồi đuổi là ngay lúc đó đã thấy rồi. Và Phật thấy nên Phật thuyết cái kinh để dành cho chúng sanh trong cái thời đó. Thì thật sự ra các khi mà thời Phật nhập diệt rồi thì chúng sanh không có tu kinh A Di Đà. Thời đó căn bánh đa số chúng sanh tu thiền định nhiều, đắc diệt thiền định rất là dễ dàng, thành ra chúng sanh không có tu về cái pháp môn trì danh niệm Phật nhiều. Thành ra cái giáo khởi nhân duyên là thương xót cái chúng sanh thời vị lai mặt thế. À, mà nhân duyên đại sự nhân duyên trước kinh này để chúng sanh được lợi lạc bằng những cái chúng sanh mà thời chánh pháp. Thành ra cái vấn đề mà sở dĩ mà Tịnh Độ Tông nó được cái chư tổ mà hoặc truyền hoài á, vì nó được cái này là thánh phẩm tại thâu nè, chính mấy cái người mà họ truyền cái Tịnh Độ họ cũng tu luôn. Mấy người đó nhiều khi tổ tu thiền nhưng mà họ truyền sẵn họ truyền Tịnh Độ thì họ sẵn họ tu luôn. Đa số người ta tu Tịnh Độ lý do là thường thường mấy ông tổ luôn luôn khi mà ông dạy mà cái gì làm phải tu trước. Cái tâm của họ rất là đại bi, họ không biết, rồi họ không giờ họ không lâm đặt vào tình trạng họ tu trước á, rồi bị người ta bị trở ngại gì sao không biết. Họ nói cái lý thuyết không thì nó không được không hiểu nhiều. Thành ra một mặt họ vẫn tu cái phong chánh của họ, một Phật họ vẫn tu thiền, đa số vậy đó. Thành ra cái quan trọng ở kinh này nó càng ngày càng phát triển và nó sẽ phát triển hoài cho đến mấy tỷ năm nữa, cho đến là tiếng tranh vào pháp á, là quyển kinh này á, là nó sẽ thành ra một cái đại sự nhân duyên trong cái thời của mình ở đây nè. Thành ra vậy mà phát cái tâm học kinh này mà nghiên cứu kinh này tới nơi tới chốn á, vì đời đời kiếp của gì sanh ra là gặp lại nó, sanh ra là gặp lại nó. Nếu có gì mà không qua khỏi cực lạc được vì một số che chướng mà giờ cuối mà mình tự nhiên cái tâm mình hơi thối thất thì đời đời sanh ra sẽ gặp tiếp, mình đi tiếp. Hay mà nếu mà mình không có tu không nghiên cứu nhiều á, tại kinh này nó chỉ trong khi mà tất cả kinh điển ẩn mất chỉ còn kinh này không à. Nếu mà không giao duyên với nó thì chắc xa gặp nó mà đâu có theo nữa. hay là kiếp này mình có phải niệm bài xích đó. À, tự nhiên kiếp sau mà ai nó nói, tự nhiên cái tâm mình nó bỏ đi à. Thành ra nói lợi lạc lắm. Có cái là mình làm sao cái niềm tin mình mạnh, cái gia duyên này kia từ từ từ. Thành ra cái những cái đời sau chắc chắn mình sẽ gặp lại nó. Tại vì mình nếu mình còn sanh trả lợi theo Bồ Tát nguyện hay mình sanh theo nghiệp ha, thì càng đời nó tới thì những kinh này nó vẫn còn. Mà nếu mà mình gieo cái ác duyên, ác tri kiến hay là bài xích hay là cái gì hay là cản trở người khác tu hành về loại kinh này, thì kiếp sau gặp đó, tự nhiên mình bị chướng ngại, không có đi được. Cái đó là đương nhiên à. Thành ra bởi vì là mình lo tôi nhắc hoài. Cái nhân quả mà nó dễ xảy ra nhất là cái miệng. Thôi bởi vì cẩn thận á, nhiều khi tay chân đưa ra nó còn chậm á, nhưng cái miệng mình nói ra cái mình mở ra cái gì mình nói gì đó, cái đó nó đến ngay cho mình nha. Tôi thấy là mấy thầy ai cũng bị hết đó. Nó thành ra cái gì cẩn thận. Thành ra nói bao giờ đừng bao giờ chê. Trong người tác đạo tuyệt đối không có chê chúng sanh. Bởi vì mình chê chúng sanh, ví dụ như bây giờ ông chúng sanh đó mình chê cho mình chê ổng thì mình chê đúng rồi nữa. À, mà tương lai mình cũng bị cái tình trạng nó xảy ra đúng hệt như vậy đó. Thành ra cái lỗi mà chê chúng sanh là tuyệt đối. Tình mình Bồ Tát đạo không có bài xích, không có chê chúng sanh. À, mà chê chúng sanh bị nhiều lắm á. Càng như mình chê nó sao mà mấy đệ tử của ông thầy kia sao mà ngu, nói gì thôi cái sau này mình gặp toàn là đệ tử ngu không à. Thấy không, nó, mình nghe là nó dạy nó nghe. Thế mà nói cái mở miệng ra vì cái gì đó là sao nó tới gì chóc mình vậy đó. À, thành ra cẩn thận, rất là cẩn thận mở miệng. Thành ra mấy ông đó thì chấp kiến thôi, mình không dám nói. Thì trên vấn đề chấp kiến thì mình không dám nói. Thì họ nghĩ là mấy kia là ngoại đạo mà. Mà ở ngoài đạo thành ra cái nghĩ đó là cái nghĩ là cản trở cái huệ của họ thôi. À, sau này họ không gặp Pháp Đại Thừa được thôi. Chê tức là phê bình người này kia, mặc dù họ có thật cái vấn đề đó. Rồi bây giờ cái nhân duyên mà khiến cho Phật thuyết kinh này đó là tại vì không nhiếp phục hết tất cả cái phàm thánh bằng cái pháp lợi lạc. Và cái nhân duyên thứ ba, nhân duyên thứ ba là diệu pháp tha lực khéo hộ trì hành nhân. Thì Phật đưa một cái pháp môn tại sự nhân duyên là đời sau này chúng sanh không ai bảo vệ, càng ít người bảo vệ đời cũng được ác tế, chúng sanh công đức ít, công đức không có đủ sức bảo vệ cho mình, mà mình dính vào mấy thời ác nghiệp chứ. Mà công đức á, thế gian hạnh phúc thế gian không đã không được bảo vệ rồi, cũng gì những hạnh phúc xuất thế gian làm sao mình có được. Đa số người ta đó, nếu mà hơi yên ổn rồi ta mới lo tu. Mà thường Phật cũng biết cái tâm trạng tâm lý đó. Thành ra Phật đưa một cái pháp môn mà đúng ra là rất là khế hợp, có năng lực để bảo vệ cho mình, cho người. Thành ra cái pháp môn này nó là một cái diệu pháp, nó có cái năng lực bảo vệ và hộ trì hành nhân. Thì trong này ông kinh điển như Kinh A Di Đà có nói, cái người nào mà tụng niệm Kinh A Di Đà này đó, thì mười phương chư Phật á, gọi là gì đó, kinh sở hộ niệm của mười phương chư Phật, mười phương chư Phật hộ niệm cái gì đó, chứ không phải là nói Đức A Di Đà không á. Mười phương chư Phật chi sở hộ niệm. Thành ra tất cả mà chư Phật hộ niệm là tất cả những thánh chúng trong quả đầu hộ niệm. Thật sự ra bây giờ mình cứ giờ mình giờ cứ người đó chẳng hạn như có được ba mình theo hộ trì mình, má mình được hộ trì mình, hay là trong môn phái dòng tổ mình hộ trì mình, thì thực sự ra cái hộ trì đó đối với một phương chư Phật hộ trì hay là một chư Phật hộ trì không cũng đã ít, không đã không ăn thua gì hết. Công đức chư Phật ở lớn lắm phải không? Trong khi này quý vị mình đọc được cái danh hiệu Kinh A Di Đà là mời tôi gọi nó là mười phương chư Phật hộ niệm. Thành ra bởi vì mới đủ sức để vượt qua tất cả những cái khó khăn. Thành ra mới nói là đây là cái pháp môn đặc biệt về tha lực mà được chư Phật hứa hả hộ trì, giữ gìn, bảo vệ. Nó thì nhân duyên, một cái nhân duyên thiết kinh là Phật quán sát. À, đời chúng sanh về sau này đó là nếu không có cái sự hộ trì, không có sự như kia đó, thì nghiệp ác nó càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sanh đó, thì Phật mới đưa ra cái pháp môn này. À, để tự bảo vệ cho những người tu trì. À, thì trong kinh nó nói nếu mà chẳng hạn như mình chỉ tu trì đó mà mình không có cầu giảng sanh đó, thì hoặc giảng sanh hoặc sẽ sanh hoặc là tương lai sẽ sanh thôi. Tức là luôn luôn nằm trong sự trông coi bảo vệ tác duyên của chư Phật, chư Bồ Tát, để cho gì sẽ được đi vào cái sự an lạc hạnh phúc nhiều nhất. Còn tất cả những kinh khác là phải từ tất cả các chướng. Trong cái Lăng Nghiêm mới nói với mình đây, trong bạn nó lạc cái Lăng Nghiêm mới nói là thường thường mình tu là dính cho 10 ấm ma, là cái chướng này rất là nhiều khó trừ. Thành ra hiểu chữ tha lực, chữ tự lực là gì đó. Tha lực là không có một xíu tự lực nào trên thì mới gọi là tha lực. Còn cái gì mà còn đặt vấn đề là hoặc là niệm nhiều niệm ít, nghiệp nhiều nghiệp ít, ngu hay là khôn vân vân, làm biến nghiệm vân vân đủ trò trên bằng công việc đó. Thật sự ra quý vị không có hiểu, không có lực. Bây giờ mình nói là cái tự lực là không ai bảo vệ, nên nói cho nó cái mặt có phá hay không phá là tại vì nó đến mà không ai bảo vệ cho mình mới bị phá. Mà thật sự người nào tu thì cũng đầy đủ ma chướng trong người trơn á, nhưng mà nó ma chướng nó phá không được là tại vì có người bảo vệ mình vậy thôi. Còn anh tự lực á, có nghĩa là mình nói là tự hào, tôi không cần sự bảo vệ nữa đó, tôi là người đủ sức để tự lực tự vệ đấy. Thành ra mình tu á, mình tu không mình tội luôn luôn, cái tin chắc chắn tôi nhận rằng chắc chắn nhận sanh vì cái nhận sanh là nhờ thần lực Đức Phật. Đừng có thắc mắc là tôi còn nghiệp nhiều quá không biết sao nhận sanh được hay không. Phật nói là tao dùng tha lực để bảo vệ mày, mày đừng có lo. Ta đã phát nguyện ta dùng tha lực để bảo vệ tất cả chúng sanh. Thì tao biết là chúng sanh sau đời thì ngũ trượt ác thế tất cả nghiệp quá nhiều rồi đó, tao đảm mới cần sẽ bảo vệ chứ. Nó thật sự là mình dù quá ít thì mình đâu cần ai bảo vệ chi. Phải Đức Phật nói là ta đã hứa là ta đến ta bảo vệ để chúng sanh cứ yên tâm. Mình tu mình cứ bất an không à? Thấy không? Mình cứ bất an rồi không biết được sanh được không? Thì thực sự ra những người đó chưa hiểu pháp môn tịnh độ. Thành ra cái đại sư nhân duyên mà Phật lập ra cái này đó là Phật lập và muốn nói cái tha lực, tức là nói là cái công đức viên mãn Bồ Tát hạnh. Đúng nghĩa Bồ Tát hạnh là gì đó? Bồ Tát hạnh là tất cả công đức của mình là cho người ta. Mình hiểu được cái tha lực của Đức Phật á, tức là mình hiểu sự tự có đủ hạnh, mình hiểu. Tại vì mình sẽ đi vào con đường giống hịch như vậy đó, tức là mình cũng đem hết cái công đức của mình cho người ta. Mình cũng nguyện đem tất cả sức lực, đem cả trí tuệ, đem tất cả cái gì mình để bảo vệ cho tất cả chúng sanh. Thì Đức Phật đã viên mãn hoàn toàn Bồ Tát hạnh, mình đầu sao vẫn còn cái bản ngã, mình làm dầu sao cũng còn chút xíu ái kiến, nó chưa được viên mãn. Thành ra Đức Phật bảo vệ mình là chắc chắn chính xác rồi đó. Nhà Phật dạy nếu có chúng sanh niệm A Di Đà Phật, vãng sanh, Đức Phật kia liền sai 25 vị Bồ Tát ủng hộ hành giả. Dù đi hay ngồi, dù đứng hay nằm, dù ngày hay đêm, không hết phải cắt thời, hết phải cắt chỗ, chẳng cho ác quỷ ác thần có cơ hội làm hại. Tức là quý vị yên tâm đi, luôn luôn lúc nào cũng có người bảo vệ quý vị hết á. Còn ngài Đại Thế Chí thì nói người nào mình riêng về Đại Chí thì họ phát nguyện trong người niệm về niệm Phật danh thôi. Thì con ở cõi này nhiếp người niệm Phật quy về tịnh độ. Đại Thế Chí đó, trong cái đĩa nó là đại lực. Cái sức bảo vệ của ngài là sức hàng phục các ma quỷ đó. Đại lực. Thành ra khi mà ngài hiện ra một ngày mà ngài chiếm, trong kinh điển nói khi mà ngài bước một cái chân là xuất định, ngài bước một cái chân là toàn có đại địa này chấn động á, cái lực ngài lớn như vậy đó. Và thành thử ra một cái ma quỷ quỷ thần á là ngài có cái lực là hộ trì mạnh nhất. Và mà ngài mà hứa là người nào như Phật thì ngài hộ trì thì có gì cũng yên tâm đi. Rồi ngoài ra những kinh điển khác nói là hoặc là chư Phật hộ niệm vân 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 vân. Trong này thì cụ Hoàng cũng nói cho mình á, nhiều khi mình nói là tha lực ở ngoài, tự lực là tự mình, là thuộc về Phật tâm. Thì cụ Hoàng có nói rằng là thực sự ra tha lực và tự lực bản thể nó không tách rời. Tha lực cũng chính là tự lực á, mà tự lực cũng chính là tha lực, nó cũng như là bề mặt bề trái của một cái đồng tiền thôi. Nếu bảo rằng nhờ cậy tha lực và chấp tướng thì phải biết rằng tha lực cũng là tự tâm thôi. Người bản thể chẳng hay, tự tha cũng vậy. Hay vì do tha lực mà hiển hiện tự tâm, từ hữu niệm nhập vô niệm, đấy đúng là điểm thâm diệu của pháp này. Thành ra quý vị biết là tự lực và tha lực, nhớ rõ ràng. Thế giới này sao gì nó có là tại vì quý vị có. Quý vị nhớ vậy đó. Quý vị mà mất đi đó, thì thế giới này có đối với quý vị không có. Thành ra cái ở ngoài, cái cảnh ở ngoài tức là cái ở trong của quý vị thôi, không có gì khác hết á. Còn thấy có ngoài có trong là mình bị chấp, như là gọi là biên kiến, chấp kẹt một bên. Thành thật sự ra nó chỉ đó là hai mặt không phải tách rời được của một cái kia. Khi mình có chánh báo thì mình có cái y báo. Thấy không? Mình luôn luôn nhớ, mình cái nghiệp mình nó tạo thành y báo là nó tạo thành cho mình cái chánh báo và tạo thành cái y báo. Thành nó tạo thành cái tướng thì nó tạo mình một cái tâm. Vậy đó thôi. Thành mình có cái tâm này thì thấy cái tướng đó. Thành ra cái loài người là thấy cái loại cái tướng khác nhau, loài ngạ quỷ nó thấy tướng toàn là không có thức ăn, loài địa ngục thì cái tướng nó toàn là khổ. Thành ra cái những cái tướng gì mà cái tâm mình nó nương tựa vào đó, cái tướng đó tức là tự tâm tướng. Thấy không? Đại cái cái đoạn đó ngài chỉ nói vậy thôi. Để cho mình đừng có có còn lẫn vẩn trong vấn đề về tự lực rồi tha lực rồi chấp tướng tùm lum tùm la ra, nói người này tu hỗn tướng rồi kia tu vô tướng, hiểu gì cứ hiểu gì là tướng, tức là tự tâm, vậy là nó dễ hiểu nhất. Thì tự tâm quý vị nha, đào sanh ra loài người tự nhiên nó có cái tướng của loài người nó hiện ra đó, quý vị thực sự không thể thấy nào mà cái tướng của loài người được hết á. Như là mình gì mình thấy những cái tướng của là ma quỷ mình thấy không được. Thì rõ ràng cái tướng này do cái nghiệp của mình, mà cái nghiệp này nó bắt đầu nó tạo thành hai cái là danh và sắc, thành hai cái này nó là cái thấy của một cái nghiệp thức thôi, không có gì hết. Thành ra thấy ở ngoài cũng là thấy tâm, thấy trong cũng là thấy tâm, đừng có cho là mới tu ở trong mới là ngộ tâm, mà tu ở ngoài là tu chấp kẹt tướng là mình không trúng. Đó thì ý của ngài để ngài ý của ông Hoàng thêm đây để cho mình yên tâm. Một cái giáo khỏi nhân duyên nữa đó là thầm hợp diệu đạo khéo nhập vô sanh, tức là mặc dù kinh này nó cái về cái tướng á thì nó quá rõ, nhưng mà cái yếu chỉ cái ngầm chỉ ở trong á, tức là mình tu cái đời này mình vô được một cái đạo thật là thù thắng thù diệu của Đức Phật đó, tức là sao, tức là sẽ đạt được cái vô sanh pháp nhẫn. Bởi vì tu cái này mới đạt vô sanh nhẫn thì mấy ông tổ đều đồng ý là mình niệm đến lúc là cái tâm của mình nó thành vô niệm thì tự nhiên nó tương ưng với cái vô sanh pháp nhẫn. Thì cái phương tiện thiện xảo ha, làm cho mình khéo nhập vô sanh, mà cái khéo của nó là cái hay hơn người ta. Vì mình niệm gì, mình niệm cái bàn cái ghế nó nhập không được, là tại sao cái bạn đấy nó không có năng lực nó trừ chướng được. Trong cái tiếng đó là Phật nó có năng lực trừ chướng luôn ha, có năng lực bảo vệ luôn ha, thành ra nó làm cho mình vào vô sanh dễ nhất. Còn với tất cả cái gì như pháp môn khác, cái gì muốn đạt được như thế nhẫn thì từ bao nhiêu tu đạo kiến đạo rất là mệt nhọc. Mặc dầu nó không có nói thẳng vô là cái gì phải trừ cái này trừ cái kia để mà cái gì là đạt vô sanh, nó chỉ ẩn thôi. Cái gì tu nó ẩn, mà tu thì tự nhiên nó thành. Thành ra gọi là thầm hợp, thầm tức là một cách nghĩa là ẩn nằm ở trong. Thấy không? Nhưng mà mình đi vô thì gọi là diệu đạo, là cái đạo thắng diệu thù thắng nhất là cái đạo thành Phật. Và khéo nhập vô sanh, trong cái nhập vô sanh nó là nó khéo léo hơn tất cả những pháp môn khác. Vô sanh nó nhận tức là không có cái tướng ngã, không có tướng pháp, nó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh tức là không có tướng chúng sanh á, thấy không? Rồi vô pháp, tức là không có tướng pháp, đạt được hai cái rồi vô ngã vô pháp, tức là mình nói là đạt được cái trí huệ bát nhã đó, tánh không á. Thành ra nói rằng là cái pháp môn này nó đặc biệt thù diệu hơn tất cả những pháp môn về bát nhã và pháp môn những pháp môn khác, nhất là về pháp môn bát nhã. Thì bát nhã nó lấy cái tướng không để mà làm cái chỗ trụ tâm, mà cái tướng không á thì có kẹt con cái là chỉ có người thượng căn mới trụ được, còn cái người mà hạ căn á, người căn tánh trung á, người tướng không họ không hiểu, mà ăn trú không có chỗ ăn trú. Thành ra ta nói là nếu mà nhiếp hết cái căn cơ thì phải lấy cái tướng nào mà tất cả căn tánh nó đều thể nhiếp được hết, thì tất cả căn tánh nó đều nương tướng mà nó trụ tâm. Thấy không? Thành ra pháp môn này nó gọi là cái pháp môn rất là hay, rất là thù thắng. Thấy không? Nó gọi là cái pháp môn đem tướng để cho người ta trụ. Cái khéo léo, cái hay tuyệt vời của pháp môn này đó là có tướng để người ta trụ, mà cái tướng này đó hay nó là thầm hợp diệu đạo mà làm cho mình nhập vô sanh được không nhận. Trong khi những cái pháp môn khác á, hoặc là không có tướng gì hết, rất là khó. Hay còn nếu có cái tướng á, thì cái tướng này nó cũng có nhiều cái che chướng, nó không có hợp với diệu đạo giống như là bên cái pháp môn A Di Đà này. Thành ra A Di Đà này nó là lấy cái tướng là cái tướng Phật, hoặc là cái tướng danh hiệu Phật. Mà nhờ có cái tướng đó thì cái tâm mình nó có chỗ định. Thành ra nghe chư tổ á, nói là trụ tâm để đạt cảnh, chỉ phương để lập tướng. Như Lai thấy rằng phàm phu tội trượt đời mạt, lập tướng sanh tâm còn khó làm nổi. Giờ chỉ cái tướng A Di Đà để cho mình niệm đó, mình trụ vô cái tướng đó mình còn không nổi nữa. Hay là mình niệm để mình sanh được cái tâm mình thú hướng về A Di Đà, mà mình chưa cái sanh, cái tâm nó còn chưa sanh được nữa. Huống gì bây giờ chỉ cái không để cho mình sanh những cái công đức diệu dụng làm sao mà có. Huống hồ là ly tướng vô niệm. Thành ra thực sự ra cái pháp môn này là tại vì pháp môn đặt đó cái là nhiếp hết chúng sanh. Đương nhiên người mà ly tướng hay vô niệm rồi đó thì họ tập tướng cũng dễ. Còn những người mà không ly tướng mà không hiểu được cái tướng không á, thì đương nhiên cái tướng này họ dễ trụ hơn. thì nhớ, nhớ cái chỗ trụ á. Có gì cứ niệm niệm không có trụ á, học ra Phật chú ít. Phật để nhiếp cái tâm của mình chứ không lại làm gì khác hết trơn. Thành ra làm sao để cái tâm nhiếp vô. Thành ra người vọng tâm này trì danh niệm Phật. Người vọng tâm mà trì danh niệm Phật để nhiếp cái tâm. Rồi. Niệm một Phật danh quán từ trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm. Tức là niệm Phật danh cái tâm mình làm sao để mình giữ đó, để cho tạp niệm không khởi. Thành ra mấy cái tổ, nhiều khi mấy cái tổ mà họ nói mấy câu rất là đơn giản vậy thôi, mình chịu khó mình coi. Mình thấy là pháp môn tu Phật thật sự là pháp môn nhiếp tâm á. Chứ không phải là pháp mở miệng năng vào cái tâm mình không có. Tâm mình không có tu Phật tu, ví dụ niệm một ngàn vàng, một ngàn lần, một triệu lần đi, không bạch chỉ bằng một người niệm một lần nhiếp tâm thôi. Ta nhớ toàn bộ pháp môn của Phật là pháp môn tu tâm. Còn cái gì niệm Phật mà không có cái không có nhiếp tâm á thì được công đức thôi chứ không được gì hết đó. Được có phước báo một chút ít thôi. Thì niệm mình tập mình giữ tâm lại. Từ từ cái tâm mình nó sẽ quen, nó giữ, nhưng mà có sự hộ trì của cái danh hiệu Phật hay có công đức của Đức Phật, từ từ cái tập niệm nó từ từ nó bớt. Mà công nhận bảo đảm mình nó bớt lại hơn những thứ không khác. Chỗ gì phải ráng tập. Ráng tập
vô cái
nó có nhiều cách lắm, nhưng mà cái cách mà để nếu mà bị nhiều quá thì nhớ, nhưng mà mình nhớ mình nhìn lại cái tư tưởng đó thôi thì nó sẽ bớt lại liền. Thành ra cái này nó có hai cái, một cái là thầm, mặc dù trong khi nó không có nói, nhưng mà nó là nó ẩn. Mình tu cái này là mình đạt được cái diệu đạo á, đạo chữ diệu á, thường thường ít khi nào có chữ diệu lắm. Cái chữ diệu mà đưa lên là chữ diệu đó là thù thắng nhất á, đạo Phật thường dùng chữ diệu. Rồi 1.5. Mấy cái kia thì bây giờ cứ coi xem cho biết ha. Tôi nói về chung thôi cho mình nói hết mấy cái này để biết ngày nào nó mới xong bữa này. Đại Thánh Đủ Đồng Từ riêng lưu lại kinh này. Thì một cái giáo khởi của nhân duyên giáo khởi nữa đó là lo lòng đại bi của chư Phật mà từ hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình thuyết pháp. Kinh này là xuất phát ở thành Xá Vệ Trúc Lâm Tịnh Xá. Phải không ta? Không biết phải không? Kinh này Di Đà mới trúc Xá Lệ Lâm Tịnh Xá. Kinh này mình coi lại không sao à. Thì mặc dù mà thuyết trong cái thời buổi đó nhưng mà mục đích là vì cái lòng khởi lòng đại bi mà thương chúng sanh hay mà thuyết kinh này để mà lưu lại cho thời chúng sinh mặt thế đó. Cái giáo khởi nhân duyên là gì đó, tại vì Phật sẽ nhập diệt mà biết mình luôn mà, thì Phật mục đích là lưu kinh này là lưu cho chúng sanh thời mặt thế, chứ không phải là thuyết kinh này mà mục đích chánh là để dành cho chúng sanh thời đó. Chúng sanh thời đó chắc cũng có một vị Bồ Tát thôi, nhưng đại Bồ Tát thì họ nghe kinh phát niềm tin thôi, còn đa số chúng sanh thời đó thì họ phái tu những cái thông thủy nhiều.